Chương 64 Đi ra biển cả. Đúng 2 giờ chiều ngày 3 tháng 1, Chu Sung cùng Lục Lục đến trụ sở của Lưới Tình. Quả nhiên trên nóc nhà có một chiếc trực thăng, trắng tinh hai cánh quạt đang chờ. Hai cô gái mặc đồng phục màu đen đứng hai bên cửa cabin, mỉm cười chờ đón họ. Chu Sung và Lục Lục đều nhìn nhau hồi hộp. Họ lên máy bay, có chỗ ngồi đôi, trải chân lên êm mịn. Tay vịnh có nút bấm để chỉnh độ nghiêng của ghế hoặc ngã hẳn ra thành cái giường đôi nho nhỏ. Ngay trước mắt là một màn hình rất lớn. Sau khi đóng cửa cabin, trực thăng khởi động. Tiếng ồn vừa phải, động cơ hoạt động khiến cho Chu Sung và Lục Lục cảm thấy toàn thân run run. Khoang này cách biệt với khoang lái, họ không nhìn thấy phi công. Trực thăng bốc lên và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và đang ở độ cao lao vút về phía trước. Chu Sung và Lục Lục có cảm giác hơi lâng lâng. Lục Lục nói với Chu Sung: "Thế mà anh định từ chối, nếu không đi anh sẽ hối hận cho đến chết." Một cô gái vén rèm bước vào nói: "Chào anh chị, đã đến giờ ăn hoa quả, vậy anh chị dùng thứ gì?" Chu Sung nói: "Thôi không cần đâu, cảm ơn." Lục Lục hít anh một cái: "Các cô có hoa quả gì vậy?" Cô gái trả lời: "Quả thì có, nước là cam quýt, các loại dưa, quả có nhân là nho, quả có hạt đó là..." Lục Lục thấy loạn trước các loại hoa quả mà các cô đó liệt kê. "Cam quýt vậy?" Cô gái lại hỏi: "Cam vàng, kim quất, bưởi tay, bưởi ta, vậy anh chị dùng thứ gì?" Lục Lục đáp: "Kim quất." Cô gái lịch sự: "Được ạ, xin chờ cho một lát." Cô ta quay ra, lát sau bưng vào hai cái khay rất là đẹp, trên có các miếng kim quất đã thái sẵn nhưng rất ít, và cả khăn giấy ướp nước hoa thơm ngát. Một cô khác bước đến kéo cái bàn ra cho Chu Sung và Lục Lục, sau đó đặt cái khay lên. Lục Lục nói: "Cảm ơn." Cô gái đầu tiên hỏi: "Anh chị có cần xem chương trình gì hay không?" Chu Sung đáp: "Không cần." Vẫn cô ta hỏi: "Vậy anh chị có nghe nhạc không?" Lục Lục hỏi lại: "Có nhạc gì?" Và cô ta liệt kê ra. Chu Sung xen vào: "Có bài hát chủ đề của Lưới Tình nào hay không?" Cô gái cười: "Có chứ." Chu Sung bảo: "Vậy cô mở nó là được rồi." Cô gái đáp: "Vâng ạ." Rồi cô ta lui ra. Lát sau trong cabin lại vang lên giọng hát của Chu Sung. Chất lượng âm thanh rất là tốt, tiếng ca như bốn phương dội đến, hết sức là tuyệt vời. Cả hai vừa nghe hát vừa nhìn ra cửa sổ. Bên dưới là mây trắng trải rộng, sáng chói mắt. Phía xa là biển bao la một màu xanh thẳm, trong như ngọc bích. Lục Lục đột ngột nói: "Tiểu Quân gọi điện nói muốn làm phù dâu cho em, và em đã đồng ý." Chu Sung hơi ngạc nhiên nói: "Thế à? Cô ấy còn hỏi cô ấy có thể mặc áo cưới được không? Em cũng đã đồng ý rồi." Chu Sung không nói gì. "Cô ấy thật là đáng thương, hay là em đổi lại, hôm đó để cho Tiểu Quân làm cô dâu, em thì làm phù dâu." Chu Sung gắt lên: "Chỉ ăn nói vớ vẩn." Khoảng 2 tiếng sau, cô gái thứ hai vén rèm bước vào mỉm cười: "Thưa hai vị, hiện giờ chúng ta đang bay qua bầu trời Trịnh Châu. Tôi xin giới thiệu đôi nét. Trịnh Châu là thành phố đầu não của tỉnh Hà Nam, bắc giáp với Hoàng Hà, tây giáp với núi Tung Sơn, là một trong 8 kinh đô cổ của Trung Hoa." Chu Sung ngắt lời: "Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi còn bao lâu nữa thì đến Thanh Đảo thôi. Cô gái đó nói, từ Trịnh Châu đến Thanh Đảo là 690 km, phải bay khoảng 1 giờ 10 phút nữa à. Chu Sung nói, cảm ơn. Lúc sẩm tối, cô gái đầu tiên lại bước vào mỉm cười nói, mời anh chị dùm bữa tối. Anh chị cứ chọn món ăn. Lục Lục hỏi, thế có những món gì? Cô gái, có cơm Trung Quốc, cơm Tây, cơm Nhật, Thái Lan. Chu Sung nói gọn lõn, cho 2 cái bát mì. Cô gái lại liệt kê, chúng tôi có mì xào tương Bắc Kinh, mì Dương Xuân Thượng Hải, mì Hoành Thánh Quảng Châu, mì nước Hồng Kông, mì ống Italy và mì bò Đài Loan. Chu Sung vẫn dùng giọng điệu cũ, cho mì xào tương. Cô gái mỉm cười, vâng, xin chờ cho một lát ạ. Không sao, lâu sau đó, cô ta bưng vào 2 bát mì phong cách cổ điển, đựng trong một lượng mì rất ít. Cùng lúc đó cô gái thứ hai bưng vào cái khay, trông cũng rất là cổ điển, đựng tương xào và các loại rau, gia vị. Hai người ngồi trong chuyên cơ ăn mì. Ngoài kia trời đã dần tối. Lục Lục thấy hơi buồn ngủ, cô đắp cái chăn len lên 2 đầu gối và ngã đầu vào vai Chu Sung nhắm mắt lại. Lát sau cô nói như trong mơ, sao mãi vẫn chưa đến nhỉ? Đôi khi một câu nói vu vơ, nó chẳng có mối liên hệ nào, lại khiến cho người ta phải nghi ngờ. Không hiểu sao Chu Sung cảm thấy lo lắng. Ngoài kia trời càng lúc càng tối, mặt trời đã lặn, không thế lực nào ngăn được nó. Một lúc lâu sau Lục Lục lại lẩm bẩm, kìa, em hỏi anh hỏi họ xem. Thì ra là cô không hề ngủ được. Chu Sùng ghé sát tai Lục Lục nói nhỏ, anh có cảm giác chúng ta hình như đang bị bắt cóc. Lục Lục tiếp tục nhắm mắt. Mấy chục giây sau cô bỗng ngồi thẳng dậy, anh nói gì? Chu Sùng khẽ nói, anh nói là anh có cảm giác như chúng ta đã bị bắt cóc. Vừa nói xong thì chiếc trực thăng bỗng rung chuyển rất là dữ, hình như bị một luồng khí lưu cực mạnh tác động, thân máy bay nghiêng đi. Lục Lục vội nắm chặt lấy cánh tay Chu Sung kêu lên, sao thế? Chu Sung ngoái đầu gọi, cô ơi. Cô gái đầu tiên nói, chúng ta đã bay vào vùng trời Thanh Đảo, khoảng 5 phút nữa sẽ rơi. Chu Sung và Lục Lục sửng sốt. Chu Sung nói, rơi? Cô gái mỉm cười như hối lỗi vì sự sơ suất của mình. À, xin lỗi, tôi nói không chuẩn là sẽ hạ cánh ạ. Cô ta nhoẻn nụ cười rất tươi, rồi vén rèm bước ra. Nghiệp vụ của cô ta không cho phép được nói nhầm theo cái kiểu ấy. Chu Sung và Lục Lục đều có một cảm giác, cô ta cố ý để nói như thế, nhất là cái nụ cười sau cùng của cô ta. Hình như nó có nét thâm thúy nào đó. Cả hai cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Lục Lục ghé sát ở cửa kính nhìn xuống phía dưới. Cô bỗng nói, Chu Sung, anh nhìn đi. Chu Sung vội ghé xuống nhìn. Từ độ cao này không thể nhìn rõ mặt đất, nhưng có thể thấy ánh đèn thưa thớt rải rác, trông giống như ma trời. Đây đâu phải là Thanh Đảo, rõ ràng là một vùng hoang vắng. Lục Lục ngoảnh nhìn tấm rèm, rồi lại nhìn Chu Sung. Cô run run nói, chết dở, chúng ta lại trở lại thị trấn Đa Minh nữa rồi.